This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Hôm nay thì khỏe nhưng mà thời tiết khó chịu thiệt, hết nóng rồi lạnh rồi nóng, làm cho con người mình nó thay đổi cũng khó chịu nữa vì trong mấy ngày qua chúng ta thấy rằng chỉ cần có 3-4 ngày ấm thôi đó là cây cối mọc um sùm, bắt đầu mắt thì ngứa, mũi thì chảy nước rồi, ôi khó chịu lắm. Về cái này giọng bắt đầu trở lại cái giọng khàn khàn này, thưa quý vị, cũng vì cái allergy.
Bảo với là anh Tiến Dũng giống nhau nè, hôm nay nè.
Phải không, bị nghẹt mũi luôn, phải không, khó chịu
đúng
lắm.
Đúng rồi, nghẹt mũi là, và nước mắt sống nó cứ chảy nhiều rồi át trù, giống như mình hát xì liên tục luôn á.
Mày nói là cái allergy thì cũng ghê gớm thiệt, mới có 3-4 ngày thôi mà cây cối đầy hết bông rồi, những cái cây mà lê tí dụng sau vườn á, bông ra nghẹt luôn. Mới có mấy ngày thôi, cái ngay cả những cái cây tulip nó cũng lên mầm nữa. Nhưng mà hôm nay ngày mai lạnh trở lại thì ở đây nó chết hết. Rất là khó chịu, thời tiết này khó chịu thiệt. Làm giờ thị trường chứng khoán cũng khó chịu ngày hôm nay nữa, vì tình hình bất ổn về cái đồng euro đã làm cho tình hình châu Âu cái economy nó không có được phát triển mạnh lắm, ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Thì sáng ngày hôm nay Dow Jones giảm 98 điểm, hiện tại là 25.292 điểm. Nasdaq thì giảm 44 điểm, hiện tại là 7.331 điểm. S&P 500 giảm 14 điểm, hiện tại 2.716 điểm. Thì đóng 10 năm là 2.67%. Dầu thô thì giảm 94 xu, một thùng dầu thô là 53.23 xu. Một euro đổi được 1.13 xu. Vàng thì giảm 1.40 xu, và vàng hiện tại 1.311.40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, thu rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, thu rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.900.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin kết đầu tiên là bản tin mỗi thứ năm hàng tuần, thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 2 tháng 2 giảm 19.000 người, còn 234.000 người, trong khi tuần lễ vừa rồi con số này là 253.000 người, và con số cũng rất cao, bây giờ thì giảm. Điều này cũng rất là tốt cho cái thị trường của sáng ngày hôm nay, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì một cửa tiệm retail store, bất tiệm bán lẻ đó, tên là Subco. Vì này cũng biết Subco thì chúng ta ít thấy ở Texas lắm, ở những cái thành phố, những cái tiểu bang xa xa, vùng lạnh. Cái trụ sở, cái base, tức là cái trụ sở chính của họ nằm ở tiểu bang Wisconsin, thành phố Ashwaubenon, cái thưa quý vị. Và họ sẽ đóng cửa khoảng 70% những cửa tiệm của mình. Như tôi biết là cửa tiệm này cũng chuẩn bị bankruptcy, cái gì, Chapter 11. Và hiện tại bây giờ tổng số tiệm họ có là khoảng 360 cửa tiệm, và họ đã đóng cửa 110 cửa tiệm rồi, và trong tương lai họ sẽ cắt thêm nữa. Trong khi đó thì bản tin này cũng bản tin rất tốt cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng giảm, cái việc sau 6 tháng thì bắt đầu từ những tháng gần đây thì có chiều hướng bắt đầu đi xuống. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì con số gọi là bị thâm thủng giảm đến 11.5%. Cho cái quý cuối cùng của năm 2018 thì chỉ có 49.3 tỷ. Riêng về cái số tiền mà trading giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì từ 43.1 tỷ ở tháng 10 và chuyển qua tháng 11 chỉ còn có 37.9 tỷ mà thôi. Trong khi đó thì cái xuất khẩu thì cũng giảm 0.6%, giảm rất nhẹ, còn khoảng 209.9 tỷ, tức là khoảng 200 10 tỷ các quý vị. Đây là con số cũng khá là tốt so với cái thâm thủng mậu dịch về cái trading về xuất và nhập. Chúng ta biết rằng khi mà bán ra một đồng và mua vào một đồng rưỡi thì cái đó là cái nền kinh tế không tốt rồi các quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến JCPenney. Vì biết JCPenney trong 3 năm vừa qua đó thì họ đã nỗ lực bán những cái major appliance, chẳng hạn như là tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, microwave. 3 năm ròng như vậy thì họ thấy rằng cái business này nó không có được phát triển lắm, nó là rất là tệ mà chiếm nhiều chỗ nữa. Thì họ cuối cùng họ quyết định rằng họ sẽ dẹp, không bán những cái appliance nữa, tức là đồ gia dụng cho nhà cửa nữa. Họ chỉ bán gọi là furniture, bàn, tủ, ghế và có thể quần áo. Và chính thức thì chúng ta sẽ vào cửa tiệm JCPenney vào ngày 28 tháng 2 tới đây đó, là chúng ta sẽ không thấy những cái mặt hàng như là tủ lạnh hay là máy giặt, máy sấy, microwave nữa các quý vị. Họ sẽ dời chỗ lại, dời nhường chỗ lại cho những cái mặt hàng gọi là về furniture, là về tiếng Việt là những vân vân, bàn, tủ, ghế đó. Và họ cũng có thể trong tương lai họ sẽ downsize lại những cái phòng, những cái tiệm, cái tiệm này, cái space của nó quá lớn thì họ có thể họ sẽ downsize lại. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà có nuôi chó đó thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này. Dog Food Recall. Trong những tháng vừa qua đó có khoảng 8 cái công ty làm về Dog Food đó, quý vị. 8-9 cái công ty đó thì họ đã recall liên tục. Trước đây Dũng có gửi bản tin rồi, bây giờ thì bản tin này thì có liên quan đến cái vitamin D quá cao, cái lượng vitamin D quá cao làm cho con chó ăn nhiều có thể bị tử vong, cái người bị chết thiệt mạng. Dùng cái từ tử vong này, bị chết đó. Thì một cái công ty tên là Hill Pet Nutrition, họ có khoảng 20 loại dog food, cái can đó, để mà ăn vào thì nó lại tăng cái lượng vitamin D cho con chó đó, nhưng mà nó quá cao đi thì con chó ăn có thể vào rớt thận rồi bị tim đứng vân vân. Quý vị nào mà có mua cái những cái sản phẩm của Hill Pet Nutrition thì chúng ta nên dục đi hoặc là chúng ta phải trả lại, vì cái vitamin D mà quá cao đó thì nó sẽ trở thành thuốc độc dược chứ không phải là thuốc bổ được quý vị. Ta nhớ điều đó. Và những con chó cưng của quý vị đó, ở Mỹ thì cái bản tin này rất là quan trọng. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng ở Việt, người Việt ở Mỹ cũng quan trọng, ở Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ không có recall, nhưng mà ở Mỹ thật sự là người Việt Nam có nhiều người rất là thương cưng chó quý vị. Và những người đó, một trong người đó có Tiến Dũng nữa. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về lying about financial can hurt your relationship. Bản tin này trước đây thì Dũng có gửi một lần rồi, nhưng mà bản tin này có thể là nó quan trọng hơn chút xíu. Nói về cái không có thiệt tình hay là không có rõ ràng tiền bạc với người phối ngẫu của mình đó, thì có thể xảy ra sự bất hòa về hôn nhân hay là bất hòa về đời sống gia đình. Quý vị biết rằng cái mỗi năm mới như vậy đó thì chúng ta thường có cái resolution, tức là về cái một cái quyết tâm cho năm mới. Thì tuần lễ rồi, thì những ngày trước thì Dũng có gửi quyết tâm rồi, bây giờ một quyết tâm này khác nữa, tức là downsize cái nhà xuống. Thì bây giờ quyết tâm này là phải rõ ràng tiền bạc với vợ chồng. Người Việt Nam thì chúng ta biết rằng cái vợ chồng rất là dễ xảy ra. Dũng thấy cũng nhiều cặp cũng tâm sự, giống như dù bây giờ Tiến Dũng có gia đình ở Mỹ hết, nhưng mà vợ Dũng là có người ở Việt Nam đi, thì vợ thì thường đi làm thì cũng xem tiền ra để gửi về Việt Nam, hay là chồng có người ở Việt Nam xem tiền gửi về Việt Nam. Thì những điều này vợ chồng nên rõ ràng với nhau để cho chúng ta có thể thông cảm hơn. Còn nếu mà giấu như vậy đó, thì khi biết ra được đó thì cũng rất là phiền của quý vị. Vì ông bà xưa có nói là một lần bất tín thì vạn lần sẽ không có tin. Rất là, con số này không phải là con số nhỏ, 22% người Mỹ đã thú nhận qua một cái go banking rate là họ đã không thể nào thay đổi được cái gọi là cái giấu giếm về tiền bạc, và đã làm cho cái đời sống vợ chồng họ ảnh hưởng rất nhiều. Và họ cũng cho biết rằng nếu mà quản lý tiền bạc như một cặp vợ chồng đó, thật sự nó không dễ chút xíu nào. Nhưng mà cái điều đầu tiên họ nói là nên rõ ràng với nhau từ lúc đầu, quý vị, tức là a time to come clean. Có nhiều người khi mà đã bị rắc rối với tiền bạc rồi đó, thì tiếp tục làm trượt một cái trường dài luôn, không có thay đổi. Chúng ta biết rằng cái điều này cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà người vợ biết thông cảm, hoặc là người chồng biết thông cảm đó, thì cái chuyện này nó rất đơn giản. Còn nếu không đó, thì cái sự mà giấu giếm này nó sẽ kéo rất là dài, và đến khi bại lộ ra đó, thì phải nói ôi, nó thành một cái quả bom nổ chậm, cái thưa vị. Theo như cái thống kê, họ nói rằng nếu mà bạn cứ keep lying to your partner, thì end up là struggling with financially, rồi wind up là bạn sẽ live alone, tức là có thể điện dẫn đến ly dị. Cái lý do mà nhiều chuyện mà được phát hiện ra đó bởi người chồng hoặc người vợ đó, khi mà họ đi mua một căn nhà hay là họ đi mua một chiếc xe đó, thì người chồng quá nhiều cái thẻ tín dụng bị thiếu nợ, và người vợ có thể quá nhiều cái thẻ tín dụng về thiếu nợ, và cái họ có thể mượn tiền để mua nhà, mua xe được, nhưng cái tiền lời sẽ rất là cao, và điều đó đã làm cho sự bất hòa. Và họ đưa ra những cái tiêu chí mà quý vị có thể giúp cho cái financial nó better hơn. 8 cái. Đầu tiên đó là chúng ta nên bắt đầu ngồi xuống nói về tiền bạc. Thật sự là thí dụ nói là người Việt Nam thì rất nhạy cảm vấn đề này, nhưng mà người Mỹ thì họ có cái account riêng, như Việt Nam thì account chung. Nhưng mà chúng nghĩ rằng cái gì cũng vậy, vợ chồng hãy thật sự gọi là thiệt với nhau lúc đầu. Và cái thứ hai đó là viết xuống những cái mục đích của mình, cái goal của mình. Cái thứ ba đó là discuss về cái bank accounts, tức là muốn chung hay muốn riêng. Cái thứ tư là build an emergency fund, tức là phải bỏ tiền một tháng, ví dụ như người chồng là 1.500, người vợ là 1.500, 3.000 thì bỏ ra 500 đồng hay là 300 đồng cho cái tiền gọi là tối lửa tắt đèn. Rồi design a budget, tức là cái budget như thế nào, một tháng bao nhiêu tiền, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền nhà, tiền chợ, tiền búa, everything là 1.500, hai vợ chồng làm 3.000, xây 1.000 ra, bỏ 500 còn 1.000 đó để vào cái tiền tiêu xài. Mua sắm, ai muốn làm gì làm, trong chia đôi mỗi người 500. Cái tracking your budget, tức là nên coi kỹ cái tiền bạc của mình, tháng nào dư, tháng nào thiếu, phải coi thật kỹ, có không là rất là mệt. Weekly money meeting, nên có một cái hai tuần gặp, gọi nói chuyện với nhau trong lúc mà ngồi uống trà, ăn uống mà nói chuyện tiền bạc thì đôi khi nó dễ bị khó chịu lắm, nên lúc nào uống trà hay ngồi gì đó, lên giường ngủ cũng không nên nói chuyện tiền bạc, quý vị. Nhưng mà khi nào mà vui vui đó, ngủ cà phê ngoài đường hay đi đâu đó thì nên nói chuyện với nhau chút xíu. Và cái cuối cùng không có quan trọng lắm nhưng mà cũng cần thiết, đó là save for retirement, tức là để dành tiền cho sau này chúng ta về hưu, quý vị. Đó là cái 8 bước mà người ta đưa ra để quý vị có thể giúp cho cái đời sống vợ chồng, đặc biệt về tài chính đó, nó có thể rõ ràng và giúp cho quý vị sống đời sống hạnh phúc hơn, quý vị. Xin trở lại với cô Bảo.
Dạ vâng, thưa anh Tiến Dũng, đúng như anh Tiến Dũng nói thì đồng vợ đồng chồng mới tác biển đông nó mới cạn, chứ người mà đi một hướng rồi thì cũng khó lắm. Hoặc là giấu giếm nhau thì cái end up giống như anh Tiến Dũng nói đó, cái end up thứ nhất đó là mình struggling, mình sẽ gặp trong cái vòng lẫn quẩn của sự túng thiếu, rồi sau đó là cuối cùng là gây ra tranh cãi vã nhau, rồi là anh đi đường anh, em đi đường em, nó là mỗi người một nơi đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình của ngày hôm nay. Và hy vọng rằng cái bản tin cuối cùng vào đầu năm thì cũng sẽ giúp cho rất là nhiều gia đình. Sang năm rồi, năm Kỷ Hợi là năm con heo, thì chúng ta muốn cuộc sống của mình nó thoải mái hơn, thì những cái bước mà chúng ta cần phải làm đó là gia đình ngồi lại với nhau, từ vợ chồng, con cái, rồi thì mình phải ngồi xuống và nói với nhau những cái điều mà mình mong muốn, cũng như là những cái khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống, cái vấn đề tiền bạc cho đến vấn đề tình cảm. Dạ vâng, chúc anh Tiến Dũng hôm nay có một ngày thứ năm thật là bình an, và một cuối tuần ngày mai mình còn gặp lại ngày thứ sáu ngày mai nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là cái thời tiết này thì anh em mình nó không có bị allergy giảm lại chút xíu, chứ như vậy chịu không nổi đâu.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị có một mùng 3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.